chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này thì trong lúc vừa theo dõi chương trình, quý vị có thể vừa đặt câu hỏi cho chúng tôi về du học Mỹ nhé. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những học bổng sẵn sàng đang chờ đón các du học sinh quốc tế ở bậc cao học Mỹ. Nếu như quý vị và các bạn đang tìm kiếm những học bổng để học thạc sĩ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu ở Mỹ, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu xem những đại học hoặc viện nghiên cứu nào ở Hoa Kỳ đang có những suất học bổng béo bở, hấp dẫn dành cho du học sinh quốc tế tới Mỹ học tập cho năm 2025 với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và trong lúc theo dõi chương trình và xem trực tiếp, quý vị để những cái câu hỏi của mình đặt trong cái phần bình luận, chúng ta sẽ được giải đáp tức thì. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Chào cô và kính chào quý vị.
Thưa giáo sư, tuần trước mình giới thiệu về các học bổng đại học ở cái cấp đại học 4 năm cử nhân dành cho du học sinh quốc tế, trong đó có 10 trường đại học hàng đầu của Mỹ dành học bổng 2025. Và ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái học bổng cấp sau đại học gồm thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu. Xin nhân lời cho giáo sư.
Thưa vâng, thì chúng ta thấy rằng là những cái chương trình cao học ở Mỹ, nếu muốn đi du học thì chúng ta phải kiếm ra những cái học bổng, và thường thường các đại học mà có chương trình nghiên cứu thì những chương trình học bổng cho cao học rất là phong phú. Nhưng mà chúng ta không thể nói được tất cả các đại học trên nước Mỹ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu 7 trường đại học mà hiện tại có những cái học bổng rất là hấp dẫn, mà rất là dễ dàng để mà các sinh viên Việt Nam đi du học ở Mỹ có thể nạp đơn xin được.
Cao học.
Cao học, vâng. Cái này là có chương trình đại học, như cô đã nói là mình đã nói rồi trong quá khứ.
Yeah.
Thì bây giờ hôm nay chúng chú trọng vào chương trình thạc sĩ, và có nhiều chương trình về nghiên cứu thì có thể liên quan đến chương trình tiến sĩ.
Yeah.
Chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt giữa học bổng cao học, thường thường khi người ta nói cao học là thường thường là cho thạc sĩ, và những cái học bổng về tiến sĩ nó khác hẳn nhau hoàn toàn. Thường thường cao học thì từ các đại học họ đưa ra bớt những cái phần học phí ra, thì họ gọi mấy cái đó là học bổng. Nhưng mà nếu mà đi vào những chương trình tiến sĩ để kiếm được những cái học bổng của những cái bằng tiến sĩ, thì thường thường cái đó là cho những người nghiên cứu gia có những cái funding từ NSF, hay là có những cái funding từ một những cái cơ quan nào đó. Thường thường các sinh viên đi học tiến sĩ thường là có lương và đi học là miễn phí nữa. Thì hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì hôm nay tại vì thời giờ ngắn hạn, chúng ta thể chú trọng vào chương trình cao học thạc sĩ thì có thể lợi ích cho sinh viên Việt Nam nhiều hơn.
Giáo sư mới nói tới những cái nguồn quỹ cho các cái học bổng này, thường thường là những nguồn quỹ đó từ chính phủ hay là tư nhân thì giáo sư?
Thường thường nếu mà cho chương trình thạc sĩ thì thường thường cho những cái đại học đó họ có những cái cơ quan về học bổng, dùng những cái giống như là endowment, giống như cái tiền mà để vào của các sinh viên ra trường rồi, thì họ thiết lập những cái endowment để dùng những cái tiền lời đó giúp đỡ cho các sinh viên ở cấp cao học. Thường thường đại học công và của chính phủ thì cái vấn đề học bổng nó hơi ít hơn, tại vì họ lo lắng cho những sinh viên quốc nội nhiều hơn. Đó. Thì chúng ta nói đa số những cái đại học mà có những cái học bổng về thạc sĩ, chúng ta nói hôm nay là đa số là những cái đại học tư nhân.
Đó. Và nguồn quỹ cũng tư nhân luôn.
Thưa vâng. Dạ vâng. Đặc biệt chỉ có một vài trường thôi, nhưng mà đa số là chúng ta thấy rằng là các nguồn học bổng thì đi từ những cái đại học tư nhân nhiều hơn với những đại học mà công, giống như là các đại học của các tiểu bang.
Mà ngày hôm nay mình ưu tiên cho những đại học mà dành 100% học bổng phải không ạ?
Thưa không, chúng ta thấy rằng rất là khó khăn mà khi được học bổng 100%, thường thường tùy theo cái số tiền nhiều, tùy theo cái học phí của trường đó nữa. Nếu mà cái học phí trường đó thì khoảng 15.000 đô la mà họ cho khoảng 20.000 thì nhiều hơn nữa rồi, hay là có thể bằng hơn. Nhưng mà nếu học phí của trường đó là 30 mấy ngàn đô la, họ chỉ cho 10.000 đô la thôi thì cũng bù đắp được một phần nào thôi. Thì chúng tôi hôm nay không có thấy một chương trình nào mà họ cho học bổng 100% hết. Ngoài ra chương trình của học bổng Fulbright mà chúng ta sẽ có thì giờ nói, đây là một cái học bổng mà từ chính phủ Mỹ mà ra, thì thường thường là họ giúp đỡ hết. Thì hôm nay chúng ta chỉ có thì giờ nói tổng quát những cái học bổng mà sinh viên Việt Nam có thể nạp đơn được, để xin được.
Và mỗi cái suất học bổng đó là bao nhiêu phần trăm thì giáo sư cũng sẽ liệt kê.
Được, vâng. Và thường thường họ không nói phần trăm, họ nói có thể là có phần trăm đến 50%, 60%, nhưng thường thường họ cho cái số tiền. Thì chúng ta sẽ nói đi qua cái số tiền là
số
bao nhiêu.
Số tiền đã cụ thể rồi đó.
Dạ, vâng.
Xin mời giáo sư đại học đầu tiên.
Đại học đầu tiên là Webster University. Webster University là một tổ chức tư nhân được thành lập 1915. Trường có tổng số khoảng là 1.968 sinh viên. Trường sử dụng theo hệ thống semester và xếp hạng của Đại học Western này là trong ấn bản 2025 là đứng thứ 35 trong cái Regional University của Midwest. Học phí và lệ phí của trường này tổng cộng một năm là $31,000. Thì đại học này giới thiệu qua cái chương trình học bổng thì họ thấy rõ ràng là trong cái tình trạng suy thoái về kinh tế và tác động của việc này giúp cho sinh viên quốc tế để có cái kế hoạch theo học ở đại học này. Thì chương trình thạc sĩ vào năm 2025, Đại học Webster cung cấp các suất học bổng trị giá từ 15-20% học phí cho tất cả các sinh viên quốc tế đăng ký vào năm học 2024-2025, và nếu mà có thể là cái hạn nộp đơn trễ rồi thì cũng những cái hình thức này cũng nó cũng có giá trị cho 2025 và 2026.
Nếu như mà mình nhắm tới 25-26 đó thì thời gian nào là thời gian hạn chót để nộp
thì
đơn?
Mình phải tiện, ví dụ bây giờ nếu mà muốn vào kỳ mùa hè thì chúng ta phải nộp đơn vào từ đầu năm lận. Thế bây giờ mình gần là cuối năm 2024 rồi, thì tôi thấy rằng là nếu mà cho 2025 thì chúng ta phải nộp đơn từ đầu năm 2025 cho mùa hè. Và nếu mà cho chương trình mùa thu thì phải nộp đơn tối thiểu là chậm nhất là vào tháng Giêng 2024. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái hạn chót của những cái nộp đơn thì hàng năm nó họ cũng giống nhau như vậy thôi. Thì nếu mà năm này đã trễ rồi thì chúng ta sẽ hy vọng sẽ nộp đơn cho để kịp cho sang năm.
Và cái học bổng này dành cho các ngành học nào thưa giáo sư?
Tất cả các ngành học, nếu mà các sinh viên được nhận vào học chương trình cao học lấy bằng thạc sĩ trong đại học này, trong trường này, thì dành cho tất cả các sinh viên quốc tế đăng ký vào các cơ sở của trường đại học này. Các cách thức tham gia, ứng viên sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào khóa học. Thì khi nộp đơn không cần phải nói gì hết, trong cái đơn của mình họ thấy rõ ràng là theo cái khả năng những cái điểm trung bình của đại học thì họ sẽ tự động họ như là offer cho mình là cho mình cái tiền là bao nhiêu. Thì đó chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu muốn vào học đại học này thì trước đầu tiên phải có đủ khả năng để được nhận vào cái đường đại học này. Thì các bạn phải nạp đơn để được nhận vào, và khi được nhận vào rồi thì họ sẽ coi cái điểm trung bình của mình, họ cho từ 15-20% của cái tổng số cái tiền học phí của năm đó.
Mà hồi nãy giáo sư có nói cái giá trị lên tới.
Giá trị lên tới có nghĩa là nếu mà muốn vào tất cả về cái lệ phí và của này là khoảng $31,000. Thì nếu mà được 20% thì cũng khoảng đâu 6-7,000 đô la rồi. Thì nó cũng cung cấp cũng đủ. Nhiều đại học họ không có cho một đồng nào hết cho chương trình thạc sĩ. Thì tôi thấy rõ ràng những cái chương trình thạc sĩ mà được có tiền mặc dù ít cũng là rất là có giá trị rồi. Tại vì chúng ta thấy rằng là những đại học ở Mỹ họ chỉ chú trọng giúp đỡ các sinh viên học vào 4 năm đầu mà thôi. Họ cho học bổng có thể đến, giống như chúng ta nói trong quá khứ, đến trong trường cử nhân 4 năm có thể đến gần 80-100% luôn. Nhưng mà sau đó thì chương trình thạc sĩ rất là hiếm.
Và cái trường đại học mà giáo sư vừa nói đó là học bổng cho thạc sĩ,
không phải cho tiến sĩ.
Trước khi giáo sư tiếp tục với lại trường đại học thứ hai thì có câu hỏi của người đang xem đài, thì mình cũng xin trả lời luôn để bạn được giải đáp. Ngoài bài luận bằng tiếng Anh là cái essay writing ha, rồi kinh nghiệm kỹ năng chuyên ngành tốt, thì còn những yếu tố nào, chứng chỉ nào hay thành tích nào để bổ sung vào cái sơ yếu lý lịch để mà tăng cơ hội nhận học bổng?
Đó là các chắc bạn này nói về cái open application, là common app đó.
Các bạn này muốn hỏi là học bổng.
Học bổng, nhưng mà khi mình nạp cái đó thì thường thường đó, nếu muốn nhận vào đó thì mình phải qua cái một cái đơn. Thì cái thứ nhất, nếu mà muốn được nhận vào thì phải có điểm trung bình khá, thường thường 3.5 trở lên. Và nếu được nhận vào rồi á thì trong năm đó thì họ chỉ có một số, ví dụ mỗi trường đại học nào họ cũng có một cái số giới hạn thôi. Ví dụ giống như đại học này tôi nghĩ rằng là có 20 slot đi. Thì mình phải là tranh đấu trong cái nhóm đó. Thì họ rank tất cả những người đó tùy theo. Cái thứ nhất là cái điểm trung bình ở đại học rất quan trọng. Những lời giới thiệu Và những thành tích giống như là nếu mà học ở cao học thì những cái vấn đề xuất bản về những cái bài báo của mình rất là quan trọng. Và cái lá thư mà để giới thiệu của những người làm giáo sư của mình trong quá khứ cũng rất là quan trọng. Những cái gì kinh nghiệm nó liên quan đến cái ngành của mình. Ví dụ nếu một bạn nào vừa mới ra trường 4 năm mà đi xin liền thì nó thua những cái bạn mà đã ra ngoài đi làm một thời gian trong cái ngành đó, thu thập những cái kiến thức của ngành đó, thì những người đó, những cái qualification là những phẩm chất của những người đó nó cao hơn những người vừa mới ra trường, thì đã trả lời cho bạn này những kinh nghiệm trong cái ngành mà mình nạp với những cái thành tích về xuất bản, về báo chí rất là quan trọng để trong cái vấn đề gọi là quyết định của họ.
Ngoài ra kinh nghiệm về dấn thân cho xã hội, phục vụ xã hội.
Theo phần cái volunteer là đương nhiên rồi. Là ở Mỹ thì chúng ta thấy rằng là họ chú trọng về
tinh thần phục vụ,
tinh thần phục vụ và lãnh đạo, có nghĩa là leadership. Nếu mình có tham dự những cái cơ quan bên ngoài để giúp cho những người sinh viên khác, hay là làm những cái chương trình nào nó liên quan đến cái ngành của mình đó, hay đi làm, ví dụ bây giờ làm trong cái ngành kỹ sư, mà nếu mà mình tự động để mình đi, mình ra ngoài mình build những cái, mình xây dựng những cái đường cho những người nghèo, thì đó là một những cái thành tích rất là tốt.
Dạ. Câu hỏi thứ hai của vị này là cơ hội sau đi học để ở lại là như thế nào, tức là học xong mà cái cơ hội được ở lại Mỹ đó. Con tìm hiểu là hầu như sau khi học cơ hội định cư ở lại rất rất thấp, có đúng không?
Thưa vâng. Đầu tiên là các bạn phải nhớ rằng khi các bạn đi phỏng vấn ở các ở tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, họ sẽ dò hỏi cái mục đích của bạn qua Mỹ để làm gì. Nếu cuộc qua bạn mà họ biết ra rằng là để ở lại, thì mặc dù cái đó là cái sự thành thật là mình muốn ở lại, nhưng mà cái đó là nó sẽ không có cho bạn cái visa để đi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi làm việc với các sinh viên ở Việt Nam qua Mỹ, thì cái cơ hội ở lại rất là tốt, nhất là trong cái ngành về khoa học kỹ thuật và toán STEM đó. Thì thường thường khi ra trường bạn có 3 năm để đi làm việc với những cái hãng ở ngoài, nó gọi là chương trình huấn luyện đó, gọi là sau cái thời thực tập đó. Thì bạn có 3 năm trong cái ngành khoa học và kỹ thuật. Trong 3 năm đó bạn sẽ làm việc với những cái hãng, thì những cái hãng đó họ muốn bạn ở lại thì họ sẽ nạp đơn xin thẻ xanh cho bạn ở lại. Nhưng mà cái đó là không có cái mục đích để đi du học. Mục đích du học để học xong lấy những kiến thức để về giúp nước của mình ở Việt Nam.
Còn nếu các bạn muốn có cơ hội ở lại thì các bạn phải chứng minh thực lực thật là tốt trong cái thời gian mà đi thực tập đó, thì chứng minh mình có thực lực, mình có khả năng gọi là xuất sắc.
Dạ, vâng.
Dạ. Thì có thể là họ thấy mình có tài năng quá, họ muốn giữ mình lại thì họ sẽ tìm cách, vâng, họ xin cho mình giấy tờ di trú để ở lại.
Cái chương trình về những chương trình STEM về khoa học này, nó có 3 năm, và trong 3 năm đó là các bạn phải cố gắng làm việc và chứng minh cho họ rằng là họ phải thuê bạn thay vì thuê những cái người ở trong quốc nội. Và cũng cái lương cũng như vậy, nhưng mà bạn sao phải khá hơn, phải mình chứng minh rằng là mình có nhiều khả năng hơn những người đó. Thì khi mà mình thuyết phục được những cái hãng đó rồi thì họ đi ra họ nạp đơn xin thẻ xanh cho mình.
Dạ, trở lại với cơ hội học bổng cho thạc sĩ cao học, thì trường đại học thứ hai mà giáo sư
trường đại học thứ hai là trường Wright State University. Wright State là một tổ chức công lập, đây là một trường công lập. Cô đã hỏi rằng là về vấn đề tư lập và công lập như thế nào.
Dạ.
Vào được thành lập vào 1967, trường có tổng số sinh viên đại học là 7.000 sinh viên. Và trường sử dụng theo học kỳ semester. Hiện tại là trường này được trong thứ 392 trong cái hệ thống của ranking của Mỹ. Và
thứ hạng là 392.
392 là best college là National University. Học phí và lệ phí ở trong tiểu bang là $10,000. Ở trong tiểu bang, nếu mà ở ngoài tiểu bang là $19,000, khoảng $20,000 một
tức
năm.
Tức là du học sinh quốc tế tới đây phải trả
$20,000. Vâng. Học bổng khen thưởng của đại học Wright State dựa trên thành tích từ $2,500 cho đến $5,000 hàng năm mỗi suất. Sinh viên có thể nhận được học bổng trong tổng thống 4 kỳ cao học toàn thời gian. Tất cả sinh viên phải học đi học full time, miễn là họ tiếp tục đáp ứng các tiêu chí nhất định nêu trong chi tiết của học bổng, có nghĩa là học bổng nào họ cũng cho, nhưng mà có những điều kiện là mình phải học không có bị probation, phải cái điểm trung bình là bao nhiêu, thường thường là 3.0. Ai được tham gia học bổng chỉ dành cho sinh viên quốc tế mà thôi, theo học toàn thời gian và tự mình phải tự trả học phí lấy. Nếu sinh viên nào qua mà chính phủ Việt Nam đã giúp rồi thì cái này không được, mình phải là tự trả lấy.
Là sinh viên tự túc thì mới được cái học bổng này.
Đương nhiên, đồng thời đã tốt nghiệp bằng cử nhân với đạt yêu cầu thường thường là 3.0. Cách thức tham gia, bạn sẽ được xét cấp học này khi nhập học vào trường, không cần nộp đơn xin học bổng riêng. Thì họ coi những cái tiêu chí đó, nếu mà đạt được thì họ sẽ cho thời gian để mà nạp đơn hàng năm, thì cho cái năm này thì nó hơi trễ rồi, có nghĩa là 30 tháng 4 đã qua rồi.
Như vậy thì 30 tháng 4 năm 2025 thì các bạn có thể nạp đơn cho năm 25 và 26.
Thưa vâng, thì coi như là mình cứ tăng thêm một năm là cho mùa thu á, là 30 tháng 4 2025 cho mùa thu, và mùng 10 tháng 10 cho mùa xuân cho đến 2025. Cái này nó không đề năm, nhưng mà nếu mà trong năm đó thì nếu mà muốn cho mùa thu thì phải trước 30 tháng 4, mà muốn cho mùa xuân thì phải trước mùng 10 tháng 10, và cho mùa hè thì phải trước tháng 2, 28 tháng 2.
Vâng. Vậy thì các bạn cứ theo cái lịch của học bổng đó mà các bạn nộp đơn, để tùy theo cái mùa mà các bạn muốn nhập học như thế nào.
Vâng.
Và các ngành học dành cái học bổng này thì
tất cả các bạn nào được được nhận vào học chương trình cao học trong cái đại học, ngành nào cũng được hết, không có bị giới hạn qua cái ngành nào hết.
Các bạn có thắc mắc tiếp tục để trong phần bình luận để chúng tôi giải đáp nhé.
Vâng, thì bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu cái đại học thứ ba. Đại học thứ ba là University of Bridgeport. Đại học này là một tổ chức tư nhân được thành lập 1927. Trường có tổng số sinh viên là 1637 và hiện tại là đứng thứ khoảng 392 trong cái hệ thống College of National University. Đó.
Thì cái hệ thống này là cái hệ thống đánh giá các trường đại học quốc gia của Mỹ.
Đúng không? Đúng không? Học phí và lệ phí của trường này là $35,760. Đây là một cái đại học rất là đẹp ở ven biển của thành phố lớn nhất của Connecticut. Thì cái chương trình học bổng của đại học này được cung cấp chương trình học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế, có hai mức học bổng trị giá $3,000 và $4,000. Học bổng sẽ trao trong năm đầu tiên của sinh viên. Tất cả sinh viên nhận được học bổng phải học đủ tối thiểu là 9 tín chỉ là 9 credit hours để mới nhận được. Có nghĩa là thường thường là trong đại học mà về chương trình cao học thì nếu mà lấy 3 lớp, có nghĩa là 9 tín chỉ là credit hours là có thể là full time rồi đó. Nếu mà lấy ít hơn thì không có đủ điều kiện.
Hồi nãy giáo sư nói là cái trường này lệ phí học tập là một năm là 35,000. Vậy học bổng cho bao nhiêu?
Học bổng là cho chỉ có từ 3,000 đến 4,000 mà thôi.
Một năm.
Một năm mà thôi. Và cho đến khi mà học ra trường. Thì thời gian nộp đơn là nếu mà muốn cho học cho năm tới thì tối thiểu là tháng Giêng, năm tháng 12. Muốn mà học cho năm tới thì cái hạn nạp đơn mà cuối cùng á là phải mùng 1 tháng 12 của năm này cho năm tới.
Đầu tháng 12 năm này thì được nhận vào năm sau.
Vâng, đó là cái thời hạn để được nạp đơn để cho năm sau.
Năm sau là bắt đầu là
fall semester, có nghĩa là vào mùa thu.
Mùa thu là tháng 9 mới đi học.
Tại vì trong hệ thống đại học đó thường thường cái năm bắt đầu là vào mùa thu. Mùa xuân là coi như là lệ thuộc vào cái năm trước rồi. Thì khi mà chúng ta nói được nhận vào là mình thường thường là vào tháng 8 hay tháng 9 của cái năm tới. Thì các bạn muốn được nhận vào và nhận được học bổng của đại học này thì cái thời gian mà nộp đơn mà cuối cùng là phải
tháng 12 năm này để được nhập học tháng 8 hoặc tháng 9 năm
được
sau.
Vâng. Dạ. Vâng.
Cảm ơn giáo sư. Trước khi giáo sư tiếp tục với trường đại học kế tiếp thì có câu hỏi của người đang xem chương trình. Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp cử nhân ngành sinh học và khoa học thần kinh ở Mỹ, sắp hết hạn 3 năm OPT ở bệnh viện danh tiếng ở Mỹ mà muốn nộp đơn lên thạc sĩ về nursing thì cơ hội được nhận học và được học bổng có ngang bằng với sinh viên bản xứ hay không?
Chúng ta thấy rằng là khi mà nạp đơn đó, không phải là tại vì mình người bản xứ hay là mình người là ngoại quốc. Nếu các bạn có thành tích tốt thì sẽ nhận được vào. Và theo tôi biết là chương trình về dinh dưỡng là nursing rất là thịnh hành ở những như đại học chúng tôi, ở Đại học Công giáo của Hoa Kỳ. Có những chương trình đặc biệt để giúp đỡ các sinh viên ngoại quốc. Thì các bạn có thể lên coi là Catholic University of America của nursing. Thì hiện tại rất là thịnh hành. Tại vì chúng tôi vừa mới xây thêm cái trường lớn và có ngân quỹ rất là nhiều. Và ngoài ra trường đại học chúng tôi thì tất cả các đại học trên nước Mỹ họ chú trọng để mà cấu tạo những cái hệ thống để mà sản xuất những cái người y tá trong tương lai, thì đó là cái ngành mà rất là thịnh hành, mà rất là cần thiết. Thì chúc mừng bạn là bạn đã có đủ những cái khả năng để nạp vào mà xin được học bổng có thể đến 100% để mà học tiếp cho chương trình.
Nhưng mà tùy theo cái trường nào bạn chọn thì bạn có thể được học bổng bao nhiêu. Các bạn chọn cái trường nào mà có nhiều cái học bổng, cơ hội học bổng nhất thì các bạn có thể ghi danh để nộp đơn. Một trong những trường đại học tư cũng có tiếng ở đây là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Là giáo sư từng là hiệu trưởng trường kỹ sư tại đó, cũng có cái ngành nursing. Ngoài ra cũng có rất nhiều trường tư công gì ở đây cũng có cái ngành nursing này hết, vì nursing là một trong những ngành có nhu cầu cao tại nước Mỹ, thì cơ hội học bổng cũng rất cao nếu các bạn có thành tích vượt trội.
Chương trình OPT nó cho 3 năm, mà thường thường mà đến gần cuối 3 năm rồi, nếu mà các bạn không có một cái lý do nào để ở lại Mỹ, một trong những lý do là đi học tiếp, thì các bạn nên nạp đơn, bạn nên nạp đơn sớm để đến cái ngày cuối hạn của OPT mình không có phải về lại Việt Nam, mà mình có thể xin ở lại, tại vì mình có một trường họ giúp cho mình tiếp tục cái chương trình học của mình. Thì các bạn phải nạp ngay. Theo tôi biết là bạn này muốn hiểu rằng là những cái background, có nghĩa là những cái thành tích của bạn có thể nạp để được nhận vào trường nursing hay không, là trường dinh dưỡng. Thì tôi nghe qua thì thấy rõ ràng những cái môn học hay những cái bằng mà các bạn đã học qua về sinh học thì đủ điều kiện để nạp đơn và được nhận vào những trường có chương trình
nhưng
dinh dưỡng.
Cái cơ hội được nhận vào, họ không có phân biệt giữa sinh viên quốc tế và quốc nội.
Có nhiều trường đại học họ dành ưu tiên cho các sinh viên quốc tế nữa, tại vì họ muốn tăng lên cái tổng số sinh viên quốc tế trong đó. Thì nói thường thường nhiều người hiểu lầm rằng là nếu mình sinh viên quốc tế là mình bị thiệt hại. Cái đó không đúng. Nếu sinh viên quốc tế mà ở một cái đại học nào đó mà họ chú trọng nâng cao cái phần trăm của các sinh viên ngoại quốc thì các bạn ưu tiên hơn những cái sinh viên quốc nội. Ngoài ra cái điểm trung bình và những cái thành tích thì là quan trọng rồi, thì mình còn phải nói.
Và cơ hội học bổng thì quốc tế với quốc nội ai có lợi thế hơn?
Thì cũng giống nhau mà thôi. Thì khi mà họ đã cho học bổng thì họ dành cho những sinh viên ưu tú nhất, họ không có phải kỳ thị ra, tại vì là mình không phải sinh viên quốc nội mình không được ưu tiên. Nếu các bạn có thành tích tốt thì chắc chắn sẽ được cạnh tranh. Nếu không thì từ trước đến giờ đâu có sinh viên quốc ngoại mà qua mà được những học bổng đi học bên này đâu.
Có người xin giáo sư nói cái tên tiếng Anh của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Catholic University of America.
Viết tắt là CUA thưa quý vị. Xin mời giáo sư giới thiệu trường đại học tiếp theo.
Đại học tiếp theo là Đại học Humboldt International University. Cái chương trình Humboldt International Student là một cái chương đặc biệt. Nó được bảo trợ qua cái đại học California State Polytechnic ở Humboldt. Cal Poly Humboldt là cái tên tắt của cái đại học California State Polytechnic University ở Humboldt, là một tổ chức công lập được thành lập vào 1913. Trường có tổng số sinh viên là 5.424 sinh viên. Và hệ thống của trường này là hệ thống semester, được xếp hạng trong ấn bản là thứ 32 trong 2025. Học phí và lệ phí trong tiểu bang là 8.250, rất là ít. Và học phí và lệ phí của ngoài tiểu bang là 20.000 đô la.
20.000, học bổng là bao nhiêu giáo sư?
Học bổng thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là chương trình học bổng của đại học bang của California ở Humboldt là có giá trị chỉ có 1.000 đến 2.000 đô la mà thôi, một năm mà thôi. Cho sinh viên quốc tế thì học hoàn toàn. Chúng ta thấy rõ ràng là tại vì trường này trường công, và thế cái mức độ mà họ giúp thường thường rất là ít. Và thường thường họ giúp cho những người ở trong cái tiểu bang họ nhiều hơn, bởi vì cái số tiền còn lại dành riêng cho những người sinh viên quốc tế. Ai được tham gia trong chương trình này, học bổng này dành riêng cho sinh viên quốc tế đã được nhận vào trường này, cũng như sinh viên quốc tế còn đang học ở trong trường này. Cách thức tham gia, bạn phải chuẩn bị một bài luận kể về hiệu suất học tập và nhu cầu tài chính của bạn. Không phải là ai cũng được, mình phải có rằng là bố mẹ không có được nhiều tiền và có nhu cầu. Nếu mà gia đình quá giàu thì họ nhất định họ cho, phải có chứng minh. Nộp tối thiểu 2 bức thư giới thiệu từ các giáo sư của mình. Đăng tải những cái đơn lên online, và thời gian nộp cho hàng năm, có nghĩa là 15 tháng 10 cho năm tới. Có nghĩa là muốn học năm tới là 15 tháng 10 này là hết hạn. Thì chúng ta thấy là gần, có như gần hết hạn rồi.
15 tháng 10 năm nay nộp đơn thì năm tới, tháng 9 năm sau nhập học.
Và đó là cho, không, tôi nói sai, 15 tháng 10 cho mùa xuân năm tới, có nghĩa là vào spring đó. Còn 15 tháng 5 là cho cái hàng năm, có nghĩa là cho cái mùa thu.
Vâng. Tức là 15 tháng 5 mà mình nộp đơn á, trước ngày 15 tháng 5 thì mình sẽ học vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Dạ vâng, vâng.
Còn nếu mà mình nộp 15 tháng 10 ra vâng. năm nay thì mình sẽ thì nhập cho, học là vâng. tháng 1, tháng 2.
Càng trễ thì nó đã lại lại càng sớm hơn. Dạ. Có nghĩa là 15 tháng 10 thì đi học mùa xuân, mà nếu 15 tháng 5 thì mình phải đạt trước. Trước đó có nghĩa là trễ quá rồi, nhưng mà bây giờ bạn cũng còn có cái cơ hội để vào học cái chương trình của mùa xuân năm tới.
Mà ngành nào cũng được, miễn là được nhận vào trường.
Vâng, tất cả những đại học này họ không có phân biệt cái ngành nào, nếu các bạn có đủ khả năng để được nhận vào chương trình cao học ở đây là được rồi.
Dạ. Mình đang nói những suất học bổng cho cao học nha quý vị. Dạ, xin mời giáo sư.
Cái đại học thứ năm là đại học cũng ở trong vùng này, đại học George Mason, nó cũng nằm trong Fairfax, trong cái vùng chúng tôi ở. Thì đại học George Mason là một tổ chức công lập. Hiện tại đầu tiên cô cứ hỏi rằng là đa số, tôi nói sai, hôm nay không biết tại sao mà những cái đại học thường thường là đa số của công lập. Thì chúng ta nói trong quá khứ là thường thường những cái học bổng cho các sinh viên đại học thường thường là từ, tại vì nó cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay chúng thấy đa số rõ ràng là cái
trường công cho
cái không. Mà tôi nói đầu tiên đây là tôi nói hồi sáng
là trường công cho cái học bổng nó hơi ít
vâng, tại vì cái tài chính của họ họ rất là giới hạn, họ sẽ phải giúp đỡ những người trong tiểu bang trước và sau đó nếu có tiền thì họ sẽ giúp đỡ những người trong coi như là ở ngoại quốc quá thì sinh viên ngoại quốc. Đại học George Mason là một tổ chức công lập được thành lập 1972. Trường có tổng số sinh viên là 27.666 và khuôn viên của trường rất là lớn, 817 mẫu. Trường sử dụng học tập theo hệ thống semester. Xếp hạng của đại học George Mason này trong của Best College là National University là đứng thứ 109.
109 trên bao nhiêu trường?
Trên khoảng đó tôi nghĩ là 1.500 trường trong nước Mỹ.
1.500 đại học trên nước Mỹ thì vâng. đứng 109.
Vâng, không phải đại học nào nó không phải tôi nói sai. Đại National University thì tôi nghĩ chỉ có khoảng 400-500 mà thôi, tại vì tổng số đại học trên nước Mỹ thì 2.500, nhưng không phải trong 2.500 nào cũng là được trong cái National University. Muốn National University là đại học quốc gia, nó phải đủ những cái điều kiện về vấn đề nghiên cứu, vấn đề sinh viên như vậy. Thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà chúng có khoảng 500-600 đại học trên nước Mỹ, mà nếu đứng hạng khoảng 100 là tôi thấy là tốt rồi.
Đại học quốc gia.
Vâng, đại học quốc gia. Dạ. Thì chúng ta thấy rằng là ở nước Mỹ có đến 2.500 đại học tổng cộng, và trong số 2.500 đại học tổng cộng đó họ chia ra National University, đại học quốc gia là cao nhất, và sau đó đó những cái college, những cái trường đại học cao đẳng cộng đồng như vậy, nhưng mà chỉ có khoảng 500-600 trường đại học mà được kêu là đại học quốc gia. Thì đại học George Mason đứng vào thứ 109. Học phí và lệ phí trong tiểu bang là $14,000, học phí và lệ phí ngoài tiểu bang là gần $40,000, $38,000 688.
Về học bổng là giá trị bao nhiêu ạ?
Thì chúng ta thấy rồi rằng là cái chương trình này trước tiên các bạn phải được nhận vào và phải có một cái chương đặc biệt là INTO, là INTO, là chương trình này là nó dành riêng để mà cấu tạo và dành riêng cho tất cả các sinh viên ngoại quốc phải vào chương trình đó đã. Và cái chương trình này nó giúp học bổng mình có thể hỗ trợ đến $10,000 một năm.
$10,000. Vâng. Học phí là 40,000, vâng. Học bổng là 10,000.
$10,000. Dạ. Khi mà chúng ta nói học phí và cái chi phí thì có thể là cái lệ phí đó có thể là có những cái tiền về dormitory hay là những cái phí mà mình không có
lệ phí về ký túc xá vân vân.
Tại vì trong cái học phí và lệ phí có nghĩa là học phí có thể là ít hơn cái số tổng cộng khi mà người ta nói là $38,000 thì chúng ta nghĩ rằng cái đó là vừa học phí vừa lệ phí thì tùy theo cái lệ phí bao nhiêu thì cái học phí nó ít hơn hay là nhiều hơn.
Nhưng mà trong cái số $40,000 một năm của trường George Mason này thì họ sẽ dành học bổng là $10,000 một năm.
$10,000 cho tiền học phí. Để mà đại thì chúng ta thấy rõ ràng là $10,000 thì nó cũng tốt nếu mà được vẫn
và điều nhận kiện vào. Để được nhận thì sao?
Được nhận vào là đầu tiên đó phải được nhận vào cái chương trình INTO. Thì INTO là một cái chương trình đặc biệt dành riêng cho
mà có gì xuất sắc không thì
có
gì,
có thể rằng là họ có những cái tiêu chí mà họ dùng để mà họ đưa những sinh viên này vào thì tôi không có hiểu rõ ràng, nhưng mà cái điểm đầu tiên là được nhận vào trường, không những được nhận vào trường nhưng mà phải được nhận vào chương trình INTO. Thì tôi nghĩ rằng cái hệ thống này là có cấu tạo để mà giúp đỡ các sinh viên ngoại quốc.
Nhưng mà thưa giáo sư cho biết là người muốn nhận học bổng thì phải cần có những cái điều kiện gì để họ đáp ứng?
Khi
phải học giỏi, phải như thế nào?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là nhận được vào là khó rồi, tùy theo cái đại học. Và khi nhận được vào rồi thì mình cạnh tranh với những người khác. Ví dụ cái năm này đại học chọn Mason họ chỉ có 100 cái slot thôi, thì khi mình nạp vào, nếu mà năm đó ít người thì mình có cái cơ hội nhiều hơn, mà mình nhiều người thì mình rất là khó khăn, tại vì họ bắt đầu đánh giá từ thứ nhất cho đến thứ 100. Thì trong cái 100 người đó sẽ nhận được cái đó. Nếu mà năm đó có 400 người mà cạnh tranh thì mình, nếu mà mình ở trong cái top 100% thì mình được, mà nếu mà dưới đó thì không được. Nó rất là khó nói, nhưng mà mình biết rõ ràng là muốn nhận được học bổng thì cũng phải giỏi hơn những người khác mình được, tại vì mình cạnh tranh với những người cũng nạp đơn và đủ nhận vào cái đại học này.
Và giỏi ở đây thì dĩ nhiên là mình có thành tích tốt, học tập tốt nè, rồi mình có những cái kinh nghiệm đăng bài hoặc là giúp ích xã hội như thế nào, có người đề nghị viết thơ cho mình nè, và
với những kinh nghiệm học tập của mình ở ngoài,
và một cái bài luận nói về bản thân thật là xuất sắc, thật là thuyết phục nè,
mình phải thuyết phục người ta.
Chưa kể là mấy cái điểm bài thi quốc tế phải cao nữa. Thưa giáo sư, lúc này có người thắc mắc là không biết có phải là học bổng này chỉ dành cho những người có quyền có thế thôi, chứ còn người dân nghèo ở Việt Nam làm gì mà chen chân được vào đây.
Chúng ta phải biết rõ ràng là trong hệ thống ở Mỹ thì không có phân chia giai cấp. Khi mình nạp vào thì mình thấy rằng là ai cũng bằng ai hết. Cái mà nó khác biệt của mình là mình có những cái thành tích tốt hơn những người khác. Mặc dù là mình là con ông cháu cha mà không học giỏi thì không được nhận vào. Mà mình không phải con ông cháu cha mà mình học giỏi thì được nhận vào. Tại vì ở Mỹ họ không có chú trọng đến cái giai cấp. Và thường thường họ có cái khuynh hướng giúp đỡ những cái người mà không có may mắn. Vậy thế những người sinh viên Việt Nam mà nếu mà trong gia đình mà không có may mắn thì có những cơ hội nhiều hơn là các bạn đi từ ra những cái gia đình rất là khá giả, và có nghĩa là con ông cháu cha ở Việt Nam đó.
Nếu các bạn học giỏi ở Việt Nam cứ mạnh dạn đăng ký vào những trường đại học.
Tại vì họ chỉ chú trọng vào cái phẩm chất mà thôi, thành tích mà thôi. Họ không cần biết là bố mẹ mình làm gì. Khi mà nhận những cái học bổng á, thường thường những bố mẹ cái rất là giàu có thì lại không được, tại vì họ nghĩ rằng là bố mẹ có thể giúp cho con, tại sao mình phải bỏ tiền. Họ có cái khuynh hướng giúp đỡ những người nghèo, thì bởi thế tôi nghĩ là những sinh viên nghèo ở Việt Nam mà thành tích rất là tốt thì có rất nhiều cơ hội. Và đây là tôi không phải nói là để mà đoán mò mà thôi, đây là theo những kinh nghiệm của tôi làm việc ở Mỹ 40 mấy năm, làm việc với các sinh viên ở Việt Nam mà họ nghĩ rằng là không bao giờ họ có cơ hội nào để qua học Mỹ học, mà đến khi qua đây có cái học bổng toàn phần để ra được tiến sĩ của đường đại học chúng tôi thì lúc đó họ mới tin. Chứ trước đó ai cũng nghi ngờ rằng là em con em nhà không có quen biết ai hết, không có là con ông cháu cha thì làm sao được. Thì tôi mới nói cho yên tâm, thì sau 40 năm làm việc ở Mỹ thì thấy rõ ràng là cái chương trình mà được nhận vào và cho học bổng nó rất là công bằng, họ không cần biết mình là ai hết.
Chứ dựa vào cái bản thành tích mình
dựa vào cái thành tích của mình mà thôi.
Chứ không cần phải có những người mà giới thiệu thân thế. Những cái người giáo sư mà biết mình đó, họ biết thành tích mình tới đâu, họ giới thiệu mình thì
và không biết mình là bố mẹ làm gì hết. Họ chỉ biết mình có học giỏi hay không và làm những cái thành tích theo cái đó. Cái chuyện mà bố mẹ thì nó không có cần thiết trong này.
Và một cái quan trọng về Đại học George Mason mà giáo sư vừa giới thiệu với các bạn về học bổng 10.000 trong suất học 40.000 hàng năm đó, thì cái trường đại học này đã từng nhận được một cái quỹ hiến tặng của một người Mỹ gốc Việt ở đây, đó là ông bà Kim Mi Dương và ông Long Nguyễn và bà Kim Mi Dương. Họ đã dành một cái suất mấy triệu đô la đó giúp trường xây riêng một cái building, cơ sở vật chất riêng, một cái nhà riêng để cho dạy về.
Tôi quen anh chị Long rất là thân, tại vì họ làm việc với tôi trong quá khứ với những chương trình Việt Nam. Thì nói chung ra thì họ có một cái hệ thống học bổng để giúp các sinh viên, không phải là chỉ cao học mà thôi, các sinh viên Việt Nam để đi vào học ngay năm từ đầu, là năm thứ nhất. Thì trong quá khứ chúng ta đã nói qua cái chương trình này rồi.
Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về quỹ học bổng Kim Mi Dương á, thì lên trang website của Sáng hội Kim Mi Dương, Kim Mi Dương Foundation, quý vị sẽ có thể thấy thêm là nhiều cái suất học bổng khác nhau trao tận về Việt Nam lẫn. Trao ở đây cũng có mà trao tận về Việt Nam cũng có, và Kim Mi Dương đã từng giúp trường đại học George Mason xây một cái tòa nhà dạy về kỹ sư, tức là cho
tôi biết về cái chương trình đó. Tôi làm việc anh Long trong quá khứ rất là nhiều.
Thành ra mình cũng có rất nhiều cái yếu tố Việt Nam ở đây. Trường này cũng có rất nhiều sinh viên Việt Nam từ nước ngoài, từ Việt Nam tới học. Xin nhường lại cho giáo sư trường đại học thứ 6.
Đây là trường đại học thứ 6, là Oregon State University. Đại học tiểu bang Oregon là một tổ chức công lập được thành lập vào 1868. Trường hiện tại có tổng số sinh viên là 30.000 sinh viên. và khuôn viên trường rộng 422 mẫu Anh. Trường sử dụng lịch học theo semester. Xếp hạng của Đại học Tiểu bang Oregon trong năm 2025 của Best College là National University thứ 144. Học phí và lệ phí trong tiểu bang là $14,400. Học phí và lệ phí của những người ngoài tiểu bang là $38,190 mỗi năm.
38.000 và họ cho học bổng bao nhiêu ạ?
Học bổng này họ hỗ trợ đến $10,000 một năm tùy theo cái
38.000 cho 10.000.
Dạ. Yeah. Ai được tham gia, tất cả các sinh viên quốc tế đã được chấp nhận vào học một chương trình tại trường và có điểm trung bình từ 3.5 trở lên. Yeah. Cách thức tham gia, bạn sẽ được tự động xét duyệt, không cần nộp đơn xin học bổng riêng. Khi mình nạp đơn được nhận vào thì họ thấy mình có cái điểm là 3.5 thì trở lên thì họ giống như tự động họ cho mình cái tiền đó. Thì đây sinh viên đạt được từ 3.75 đến 4 chấm sẽ tự động đủ điều kiện nhận học bổng hàng năm là $5,000 và có để đạt tối đa đến $10,000. Sinh viên đạt được từ 3.5 đến 3.74 thì sẽ tự động được học bổng gọi là tự động là 3.000 cho đến $6,000 một năm. Có thể gia hạn cho đến 2 năm. Thông thường chương trình cao học về học về thạc sĩ chỉ có 2 năm, tối đa là 2 năm. Thường thường là 1 năm thôi, 1 năm rưỡi, nhưng mà họ cho 2 năm. Thì thời hạn nộp hồ sơ thì không có. Miễn sao mình nạp để được vào cái trường đại học đúng thì giờ thì tự động họ sẽ giúp cho mình.
Thưa giáo sư, đó là học bổng cao học của trường thứ 6. Giờ còn một trường nữa.
Và trường cuối cùng là trường Suffolk University. Đại học Suffolk là một tổ chức tư nhân được thành lập 1906. Trường có tổng số sinh viên đại học là 4.565 và ở trong một cái khuôn viên trường 4 mẫu Anh. Trường sử dụng lịch học theo học kỳ, có nghĩa là semester. Xếp hạng của Đại học Suffolk trong ấn bản của Best University là National, Best College là National University thứ hạng 259. Học phí và lệ phí của trường này là $47,550.
Vậy thì cho học bổng bao nhiêu ạ?
Đại học này cho học bổng có thể giá trị đến 50% tiền học phí. Có nghĩa là chúng ta thấy học phí và lệ phí là $47,550. Thì tôi nghĩ rằng thường thường cái những lệ phí thì rất là nhỏ, khoảng đâu 2-3 ngàn. Thì tôi nghĩ rằng là 45 ngàn là tiền học phí. Thì họ có thể cho đến 50% là có thể gần đến 25 ngàn đô la rồi. Thì đó là rất là nhiều. Tất cả các ứng viên công dân Mỹ thường trú và sinh viên quốc tế đều được xem xét. Họ không có chỉ dành riêng cho sinh viên quốc tế mà thôi. Các học bổng thường dựa vào thành tích học tập trước đó, kinh nghiệm làm việc, chúng ta đã nói qua rồi, điểm thi và sự phù hợp với chương trình học bổng. Có nghĩa là khi mình học một ngành đó, mình coi thử là thí dụ muốn về học về kỹ sư chẳng hạn mà điểm toán thấp thì không có được vào. Nếu mà học về ngành sinh học thì những cái lớp sinh học mà ở trước đó để mà điểm cao thì họ thấy những cái thành tích của mình mà nó phù hợp để thành công cho những chương trình mà các bạn nạp vào thì cái sự may mắn nó càng cao hơn, cái trend nó
có một thắc mắc như thế này thưa giáo sư. Học bổng cao học thì dựa vào thành tích của cử nhân ở đại học. Thì những người đã từng du học Mỹ, tức là đang học ở đây nè, du học sinh Việt Nam qua Mỹ học 4 năm cử nhân, thì cái cơ hội của họ có cao hơn là từ Việt Nam nộp đơn xin cao học, học bổng cao học không?
Cái đó không, có thể rằng cô nói rất là đúng. Khi mà đã học 4 năm ở Mỹ thì cái anh văn của mình nó tốt hơn và mình theo cái hệ thống tốt hơn và cái trường đại học mình nó rất dễ dàng cho những người bên này biết là cái chương trình đó nó được công nhận hay không. Mà nếu mà mình đi từ một cái chương trình cử nhân, một cái đại học nổi tiếng ở Việt Nam thì nó cũng như vậy. Nhưng mà nếu mình đi từ một đại học mà không nổi tiếng thì nó họ rất là mất thời giờ, họ phải coi là những cái đại học này có phải là đại học có chính thức hay không và những cái chương trình như thế nào. Thì câu nói rất là đúng, có nghĩa là những người mà ra đây thì có ưu tiên hơn, có lợi thế cạnh tranh hơn. Nhưng mà không phải là những người học những cái trường đại học nổi tiếng như Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn thì nó cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ, Đại học Bách Khoa ở Hà Nội cũng vậy. Thì những đại học Bách Khoa nó nổi tiếng tại vì nó làm việc với những cái trường ở Mỹ rồi. Thì nghe đến đó thì mình khỏi phải lo rồi. Tại vì tôi về Việt Nam tôi làm những đại học đó thì những chương trình huấn luyện đó nó cũng phải qua những cái chương trình được công nhận là accreditation của ABET hay là của những cái chương trình khác. Thì rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu đại học nào mà mình không biết thì mình phải đi sâu vào hơn. Và khi như vậy thì cái sự cạnh tranh nó có thể thấp hơn những cái trường đại học mình biết.
Nãy giờ là những cái học bổng về thạc sĩ. Bây giờ xin hỏi giáo sư có học bổng tiến sĩ hoặc học bổng nghiên cứu của các vị nghiên cứu
thì không? Cái đó là một cái chương trình đặc biệt mà chúng ta có thể rằng là không đủ thời giờ mà nói. Nhưng mà nói tổng quát là chương trình những tất cả đại học mà chúng ta nói mà có những chương trình nghiên cứu. Có nghĩa là các giáo sư, chúng ta nói trong quá khứ là cách đây vài ba tuần là một trong những bổn phận quan trọng nhất của các giáo sư là kiếm được những cái tài trợ funding ở ngoài từ những cái cơ quan giống như National Science Foundation hay là những cơ quan mà của Mỹ giống như là của quân đội Mỹ hay là của không quân hay là của NASA, thì họ cho những cái đại học đó những cái funding để cho các giáo sư họ làm nghiên cứu trong cái lĩnh vực nào nó có nhu cầu với những cái cơ quan đó. Thì trong những cái mục mà được xin vào thì có một cái phần để dành riêng cho các sinh viên, nó gọi là research assistantship, là để giúp đỡ các sinh viên cấp tiến sĩ. Thì thường thường nói đến học bổng của cấp tiến sĩ nó khác hẳn hoàn toàn với thạc sĩ. Thường thường cấp tiến sĩ là khi được nhận vào thì các sinh viên có cái lương stipend, lương đi thường thường 25.000 cho đến 30.000 đô la một năm, và ngoài ra đi học miễn phí. Thì các bạn thấy rõ ràng những sinh viên Việt Nam qua đây học rất là xuất sắc, thì được nhận vào những trường rất là nổi tiếng, gọi là top 10 hay là Ivy League của trên nước Mỹ, mà đi học được nhận tiền, có nghĩa là có lương mà lại đi học không có trả một tiền nào tiền phí hết. Đó là cái research assistantship mà được cấu tạo qua những cái chương trình đó. Thì các bạn nếu mà qua đây học xong cử nhân rồi thì có thể nạp đơn đi thẳng vào chương trình tiến sĩ luôn, thì không cần phải qua cao học, thì học mau hơn, nhưng mà được cái quyền lợi rằng là mình sẽ được một cái research assistantship mà nó có thể cho mình đủ điều kiện để ở lại mà học cho đến ra tiến sĩ luôn.
Còn ở Việt Nam mà muốn xin cái research assistantship
thì rất là khó khăn. Rất là khó khăn, tại vì chúng ta đã nói rồi, nếu mà các bạn đó không có ra những cái trường nổi tiếng như ở Việt Nam thì họ rất là có những cái gọi là ưu tư là cả cái danh tiếng của cái trường đó nó có đủ không để qua. Nhưng mà nếu mà các bạn làm việc những cái đại học nổi tiếng Việt Nam, học ra cử nhân, và cái trường quan trọng nhất đó là những trường đó là được công nhận qua những trường ABET, như trình ABET hay sao đó, cho kỹ sư. Và ngoài ra các bạn cũng có cơ hội, mặc dù ở Việt Nam, nhưng có thể xuất bản những cái bài báo trên những cái
tạp chí của quốc tế.
Thì cái đó cũng đủ. Có phải là mình không có cơ hội đi du học ở Mỹ trong cấp cử nhân, nhưng mà không phải thất vọng, các bạn cũng có thể nạp đơn. Và nếu các bạn xuất sắc cũng được nhận vào những chương trình Research Assistant để mà qua Mỹ. Nhưng mà cái sự cạnh tranh nó thua những cái người ở bên này. Và nếu các bạn muốn học tiến sĩ thì nên qua đây học. Mà chương trình 2+2 tôi cũng nói sơ qua là 2 năm ở Việt Nam, 2 qua. Các bạn có thể là tiết kiệm được 2 năm đầu ở Việt Nam và qua học 2 năm. Và ra một cái trường nổi tiếng ở Mỹ, có không phần cần phải nổi tiếng lắm và được công nhận ở Mỹ. Thì cái cơ hội xin những cái học bổng toàn phần để đi học ra tiến sĩ rất là tốt.
Với học bổng tiến sĩ thì dĩ nhiên là mình đang phải hiểu là nghiên cứu, học bổng cho nghiên cứu.
Và khi ra tiến sĩ phải làm một cái bài giống như là dissertation, nó gọi là luận án đó. Thì cái đó là một cái yếu tố quan trọng nhất. Và khi các bạn làm xong cái bài luận án rồi thì ra thì có rất là giá trị. Và cái cơ hội để các bạn muốn ở lại Mỹ thì rất là tốt. Tại vì hiện tại Mỹ họ rất là trọng những cái người mà có cái bằng về ngành STEM, nhất là những cái ngành nó liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ.
Nếu mà các bạn muốn có học bổng đi du học Mỹ về tiến sĩ, cái cấp tiến sĩ, thì các bạn phải nhìn vào những cái trường đại học nào mà có cái chương trình nghiên cứu dành cho tiến sĩ. Các bạn ghi danh vào đó, mà nếu các bạn đầy đủ điều kiện theo đúng yêu cầu thì các bạn không chỉ được học bổng mà các bạn còn được lương.
Và thường thường mình không cần phải học ra một cái trường nào rất là nổi tiếng, có thể đi qua những trường không cần nổi tiếng lắm nhưng có chương trình huấn luyện rất là tốt. Thì khi các bạn ra cử nhân rồi thì mình cũng có cơ hội nạp đơn đi học những cái trường nổi tiếng ở nước Mỹ.
Ngoài học bổng thạc sĩ, tiến sĩ thì sẽ có những cái học bổng của các viện nghiên cứu. Nãy giờ mình nói là của trường đại học. Các viện nghiên cứu cũng có những cái suất học bổng để các bạn ở từ xa tới đây nghiên cứu theo từng ngành nghề. Ví dụ như nghiên cứu Biển Đông, nghiên cứu quan hệ quốc tế, nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực. Thì mình sẽ hẹn nhau chương trình lần sau. Mình sẽ giới thiệu về các học bổng của các viện nghiên cứu Mỹ dành cho người từ nước ngoài vào Mỹ thực tập.
Và những chương trình đó thường thường nó không có cho mình qua để học ra cái bằng nào. Một cái chương trình đặc biệt nhất chúng ta sẽ nói trong tương lai là ôn lại là chương trình Fulbright cho Vietnamese student, yeah, cho những sinh viên ở Việt Nam. Thì chương trình là nó hỗ trợ 100% để các bạn qua học ra một cái bằng thạc sĩ ở Mỹ. Thì chúng ta sẽ nói lại, chúng ta nói rất là nhiều trong quá khứ, nhưng mà chương trình Fulbright cho Việt Nam rất là quan trọng. Thì hy vọng chúng tôi, cô cho phép cho chúng tôi trình bày lại trong kỳ tới.
Học bổng Fulbright là học bổng danh giá của chính phủ Mỹ dành cho các học giả các nơi về Mỹ học tập. Và học bổng đó rất khó khăn tại vì nó bao thầu hết, đài thọ hết tất cả.
100%.
Dạ. Còn ngoài ra có những cái học bổng của các viện nghiên cứu tư nhân ở Mỹ nữa.
Thì nó cho ít 1% thôi. Và thường thường những cái học bổng đó không có cho mình để ra bằng cấp. Chỉ học trong một cái ngành nào mà có nhu cầu, trong cái lĩnh vực làm việc mình ở Việt Nam mà mình cần bổ túc thêm một cái lĩnh vực nào đó, thì có những cái viện nghiên cứu ở Mỹ họ giúp đỡ mình qua học ngắn hạn khoảng 6 tháng cho đến 1 năm để lên cái chứng chỉ về và có cơ nghiệp, có những cơ hội để thu nhập những cái kinh nghiệm đưa về Việt Nam giúp đất nước.
Hết thời gian của giáo sư rồi, một câu hỏi của bạn theo dõi thôi, là tốt nghiệp cử nhân ở Mỹ ngành STEM GPA bao nhiêu thì mới có thể nộp đơn thẳng vào nghiên cứu tiến sĩ?
Thường thường là tối thiểu là 3.4 cho đến 3.5. Nếu các bạn không đạt được 3.4, 3.5 thì rất là khó khăn. Mà nếu mà các bạn không có điểm cao ra khi ra cử nhân, thì tôi yêu cầu các bạn nên đi học một cái chương trình thạc sĩ. Và chứng, ví dụ các bạn ra chỉ có 3 chấm mà thôi, thì không nhận được vào chương trình tiến sĩ, thì học qua chương trình thạc sĩ. Thì nếu mà mình học chương trình thạc sĩ từ 3.5 cho đến 4 chấm, thì cái cơ hội vào chương trình tiến sĩ nó dễ hơn.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã lố thời gian của giáo sư rồi. Cảm ơn quý khán giả theo dõi và để bình luận cũng như những thắc mắc cho chúng tôi giải đáp. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực xin lỗi quý vị, Hỏi Đáp Du Học trực tiếp tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam ngày thứ hai. Hỏi Đáp Y Học là ngày thứ tư. Hỏi Đáp Di Trú Mỹ là ngày thứ năm. Câu Chuyện Khoa Học ngày thứ sáu. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau với chủ đề mới. Mong quý khán giả gần xa đón theo dõi.
Xin chào cô và xin chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.